chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Vay tiền online, những khoản nợ trên trời.
Yêu cầu người dân chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu từ chối tiêm vaccine, liệu có đúng luật?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 9, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 phố Cầu Ca, xã Kha Sơn, phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 chiếc xe mô tô không có biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, đồng thời vượt chốt kiểm soát đi vào địa bàn huyện Phú Bình. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phối hợp cùng tổ tuần tra giao thông công an huyện truy đuổi các đối tượng. Nắm bắt được vụ việc, công an xã Đào Xá đã chia thành 2 tổ để phối hợp ngăn chặn nhóm đối tượng khi chúng di chuyển vào địa phận xã. Tuy nhiên, chỉ 2 đối tượng dừng lại, còn 4 đối tượng đã tấn công lực lượng làm nhiệm vụ và chạy trốn vào sâu trong xã. Sau nhiều giờ vận động, đến 3 giờ sáng ngày 21 tháng 9, 4 đối tượng trên đã ra đầu thú. Làm việc tại chốt kiểm soát, các đối tượng khai nhận là Nguyễn Duy Tùng, Đồng Trung Kiên, Nguyễn Thị My, cùng sinh năm 2005, Hứa Tiến Đạt, sinh năm 2004, Đại Thu Hà, sinh năm 2003, Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2002. Các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho công an xã Kha Sơn giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều 22 tháng 9, lãnh đạo công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Trước đó vào chiều 20 tháng 9, chị DTP, 36 tuổi, trú khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, lưu thông trên tuyến đường nội thị thì bị tổ tuần tra công an phường Vĩnh Điện dừng xe để kiểm tra vì ra đường không có lý do chính đáng khi thị xã Điện Bàn đang giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, chị P được tổ công tác mời về công an phường để làm rõ. Tại đây, chị P cho biết đang trên đường đến ngân hàng để rút tiền chuyển cho các đối tượng không rõ lai lịch. Trưa cùng ngày, chị nhận được cuộc gọi từ số lạ 084086123. Đối tượng từ số máy này, sau khi xác nhận lai lịch chị, thì thông báo và chuyển cho chị quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về ban hành tài khoản tạm giữ tài sản phục vụ điều tra và nói rằng chị có liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà cơ quan công an đang thụ lý. Chị P cho biết, trong 90 phút có 3 đối tượng tự nhận là người của cơ quan điều tra Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao liên tục gây sức ép yêu cầu chị chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản chuẩn bị sẵn. Những người này nói nếu quá trình điều tra chứng minh chị vô tội sẽ chuyển lại tiền cho chị. Dưới sức ép của các đối tượng, chị P khủng hoảng tâm lý trong khi tài khoản chị không đủ 200 triệu đồng. Các đối tượng yêu cầu chị ra ngân hàng rút tiền, dặn không được tiết lộ thông tin cho ai, kể cả người nhà và nhân viên ngân hàng để đảm bảo bí mật. Sau khi được cán bộ công an phường Vĩnh Điện giải thích, chị P biết mình bị lừa. Các đối tượng liên hệ chị cũng đã cắt liên lạc ngay sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 26 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Trong đó, 16 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc, 10 bị can bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, Chu Ngọc Dũng, sinh năm 1981, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Kim Cương, sinh năm 1989, ở Cầu Giấy, Hà Nội, và Đinh Công Đại, sinh năm 1988, ở Thanh Hóa, không có nghề nghiệp ổn định. Đầu tháng 2 năm 2020, họ đã bàn nhau góp vốn thành lập nhóm để tổ chức đánh bạc. Cụ thể, thông qua ứng dụng tin nhắn SMS, Zalo và Messenger, họ nhận số lô số đề từ những người ghi lô đề để ăn phần trăm hoặc người chơi trực tiếp hàng ngày. Sau khi nhận được số lô đề, lô xiên trên nhóm, cả ba giữ lại một phần, phần còn lại truyền cho các đầu trên để săn bảng lô đề. Số tiền hưởng lợi, nhóm này chia theo tỷ lệ, Cương 40%, Dũng 35%, đại 25%. Theo cáo trạng, để thực hiện việc tổ chức đánh bạc, nhóm người trên sử dụng điện thoại di động để nhận và chuyển số lô đề do các con bạc chuyển đến qua các hình thức tin nhắn. Sau đó sử dụng các tài khoản trên các trang mạng lô đề, nhập các số lô, số đề, số tiền đánh hoặc chuyển cho các đối tượng đầu trên. Hình thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 năm 2020, căn cứ vào kết quả mở thưởng hàng ngày của công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, Chu Ngọc Dũng đã cùng Nguyễn Kim Cương, Đinh Công Đại tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức nhận và chuyển các số lô đề qua điện thoại để hưởng lợi với tỷ lệ quy định. Số đề là 70,8%, số lô là 21,67 trên một điểm, lô xiên là 55% cho các bị can khác trong vụ án. Trong đó, Chu Ngọc Dũng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận số lô số đề với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 122 triệu đồng. Nguyễn Kim Cương đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 130 triệu đồng. Đinh Công Đại đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, hưởng lợi 87 triệu đồng. Cũng theo cáo trạng, đường dây đánh bạc trên hoạt động từ cuối năm 2019 đến ngày 18 tháng 2 năm 2020 thì bị cơ quan công an phát hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Phương, sinh năm 1970, trú tại ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 năm 1990 đến tháng 8 năm 2017, Phan Ngọc Phương công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, được phân công nhiệm vụ quản lý đất đai trên bản đồ địa bàn xã Bình Thủy và tiếp nhận làm các thủ tục cấp mới, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã cho người dân. Trong thời gian từ tháng 10 năm 1998 đến năm 2014, lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao trong việc làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp chuyển nhượng, cho tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phương đã làm thủ tục cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng, cấp giấy khống cho Phương và những người thân trong gia đình. Sau đó, Phương sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để gian dối thế chấp vay vốn ngân hàng, quỹ tín dụng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 3 người dân để chiếm đoạt số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Phương khai nhận đã sử dụng để chữa bệnh, trả tiền lãi vay ngân hàng và tiêu xài cá nhân hết. Ngoài ra, Phương còn nhận làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân, nhưng không làm thủ tục chuyển nhượng mà làm thủ tục cấp mới, cấp đổi, không đúng số thửa đất, chuyển nhượng, rồi chiếm đoạt số tiền thuế chuyển nhượng. Đến ngày 12 tháng 6 năm 2020, vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, hình thức vay tiền qua các ứng dụng điện tử, còn gọi là app, ngày càng phổ biến. Thủ tục thuận tiện, người vay chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại di động, đăng ký và gửi yêu cầu vay. Trong thời gian vài giờ là tiền sẽ được chuyển về tài khoản cá nhân. Cũng vì đơn giản như vậy nên nhiều người đã vướng vào bẫy lãi suất cao hoặc bị lộ lọt thông tin cá nhân, bị kẻ xấu lợi dụng làm phiền trong thời gian dài.
Mới đây, anh NAT ở tổ 2, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên đã bức xúc đăng lên trang Facebook cá nhân của mình về việc liên tục bị làm phiền. Theo đó, các đối tượng gọi điện trực tiếp hoặc đăng tải lên mạng xã hội, khẳng định anh NAT nợ số tiền hơn 46 triệu đồng đã quá hạn từ lâu. Không chỉ hình ảnh cá nhân bị cắt ghép, số điện thoại và thông tin người thân của anh cũng bị đưa lên mạng, khiến cuộc sống đảo lộn. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu anh NAT bị làm phiền. Bản thân đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an nhưng không hiệu quả. Anh T thừa nhận, trước đây từng có lần vay tiền qua app nhưng đã trả đầy đủ. Có thể trong quá trình chụp ảnh chân dung kèm chứng minh nhân dân để làm một số thủ tục trực tuyến thì bị kẻ xấu chiếm đoạt để phục vụ mục đích xấu. Một trường hợp khác, chị HTV ở xã Phục Linh, Đại Từ mới đây cũng phản ánh bị nhiều số điện thoại lạ gọi làm phiền. Lý do là một người quen của chị có vay số tiền 2 triệu đồng qua app. Đến nay tổng số tiền nợ, gốc và lãi phát sinh đã thành 7,5 triệu đồng mà chưa hoàn trả. Có tên trong danh bạ của người vay, chị V bị gọi điện hăm dọa rồi bịa đặt nhiều thông tin thất thiệt đăng lên trên mạng xã hội. Dù bản thân không vay, cũng không hề liên quan, nhưng cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi chưa hiểu vấn đề, các thành viên trong gia đình còn mâu thuẫn, cãi nhau đến mức tưởng như không hàn gắn được. chị HTV bức xúc nói. Thực tế, hình thức vay tiền trực tuyến qua app đã xuất hiện từ lâu, có nhiều cảnh báo về bẫy lãi suất trên trời và phiền toái liên quan, nhưng nhiều người vẫn mắc phải. Một cán bộ đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, lợi dụng bối cảnh dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động khó khăn, có nhu cầu vay tiền trang trải cuộc sống hoặc tìm việc trực tuyến, nên các app cho vay lừa đảo trực tuyến có xu hướng gia tăng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết nạn nhân của app tín dụng online đều sập bẫy bởi cùng một thể thức là thủ tục vay rất đơn giản. Cụ thể, sau khi tải app, điền thông tin cá nhân, số tài khoản nhận tiền, gửi ảnh chụp chân dung và căn cước, chứng minh thư nhân dân, app yêu cầu người vay cho phép truy cập danh bạ và ảnh cá nhân trước khi được phê duyệt. Nhiều người lầm tưởng đó chỉ là thủ tục xác minh nhân thân, nhưng thực tế đó là hình thức chiếm đoạt thông tin để khủng bố, gây áp lực đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp liên quan khi thu hồi nợ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, hình thức vay tiền qua app không có cơ sở pháp lý chắc chắn. Việc cho vay không có bất kỳ cơ quan nào quản lý, nên tiềm ẩn rủi ro rất cao cũng như các tranh chấp phát sinh. Do vậy, người dân có nhu cầu vay tiền nên đến ngân hàng, tổ chức tín dụng tin cậy để được tư vấn cụ thể về mức vay, lãi suất, thời hạn trả. Quan trọng là mỗi người cần nâng cao ý thức, cẩn thận với các giấy tờ và thông tin cá nhân, không nên để lộ cho bất kỳ ai vì điều đó có thể khiến bản thân trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo, bị làm phiền hoặc bắt phải chịu trách nhiệm với những khoản vay trên trời rơi xuống.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ra văn bản yêu cầu người dân nếu từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 thì phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngay sau khi vừa được ban hành, văn bản của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Vậy nội dung của văn bản này có phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành hay không?
Nhìn nhận vụ việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh viện dẫn khoản 1 điều 29 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định: người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine sinh phẩm y tế phòng bệnh. Điều này có nghĩa công dân sinh sống tại vùng có dịch thì phải sử dụng vaccine bắt buộc. Khoản 2 điều 30 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định: Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc quy định tại khoản 1 điều 29 của luật này. Tuy nhiên, theo luật sư Diệp Năng Bình, trong danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc của Bộ Y tế ban hành không có bệnh COVID-19.
Trong danh sách bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine sinh phẩm y tế bắt buộc được quy định tại thông tư số 38 năm 2017 của Bộ Y tế gồm có là bạch hầu, ho gà, sởi, tả, viêm não Nhật Bản B, bệnh dại, bại liệt và bệnh rubella. COVID-19 không nằm trong cái danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm vaccine. Hiện nay cái việc tiêm chủng đang ở cái việc là kêu gọi cái sự tự nguyện của người dân. Cái việc mà ban hành những cái văn bản, những cái cam kết bắt người dân phải tuân thủ theo, đó là cái việc làm trái với quy định của pháp luật.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân đang rất khó khăn, cần sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, thì việc Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt ban hành văn bản yêu cầu người dân chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu từ chối tiêm vaccine như đổ thêm dầu vào lửa. Bởi trước đó, trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã có không ít trường hợp chính quyền ban hành văn bản không sát với thực tiễn cuộc sống theo kiểu đánh đố, làm khó người dân. Để rồi, văn bản vừa ban hành hôm trước, hôm sau phải thu hồi. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hưng Đông, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, điều này không chỉ gây lãng phí công sức thời gian mà còn làm giảm niềm tin của người dân và các cấp chính quyền.
Theo tôi, cái cam kết này nó không có giá trị pháp lý và nó gây lãng phí, nó gây bức xúc cho người dân. Bởi vì dù có tiêm vaccine hay không tiêm vaccine, nếu người dân không tuân thủ các cái quy định về phòng chống dịch bệnh mà làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chứ không phụ thuộc vào cái việc là họ có ký cam kết hay không. Người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi rất là lớn là năng lực thực sự của đội ngũ cán bộ là như thế nào. Quy trình mà tuyển chọn cán bộ hay là bổ nhiệm cán bộ hiện nay nó có vấn đề hay không? Tại sao lại có những cái việc mà cứ sáng ban hành thì chiều thu hồi, hoặc là ban hành chưa xong đã thấy nó bất cập lại phải thu hồi lại hoặc là sửa đổi lại?
Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, bản chất của việc cam kết là hành vi pháp lý đơn phương của cá nhân tự nguyện đưa ra cam kết bảo đảm của mình đối với một vấn đề nào đó. Việc cam kết là phải tự nguyện, không thể sử dụng biện pháp hành chính hoặc ép buộc người khác phải cam kết. Bởi vậy, nếu Ủy ban nhân dân cấp phường ban hành văn bản bắt buộc người dân phải cam kết thì văn bản này không phù hợp với quy định của pháp luật và không có cơ sở để buộc người dân phải cam kết đảm bảo an toàn khi không tiêm ngừa vaccine COVID-19.
Trong nội dung này thể hiện rằng là nếu mà không tiêm mà làm nguy cơ lây lan dịch bệnh thì chứng tỏ rằng là cái cơ quan ban hành văn bản này thì không hiểu rõ về cái đặc tính của loại bệnh này. Cái loại bệnh này không phải là do không tiêm là nguyên nhân gây lây lan dịch bệnh. Tiêm phòng chỉ giảm bớt cái nguy cơ thôi, chứ không phải là tiêm thì sẽ không lây lan nữa. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái sự hiểu biết chưa đầy đủ hoặc là nóng vội, duy ý chí, có thể là chạy theo chỉ tiêu thành tích dẫn đến câu chuyện là ban hành những cái văn bản rất khó hiểu và không phù hợp với quy định của pháp luật.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Ngã thương cho đời không phai sắc, đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Điều 9. Hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội. 1. Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý thực hiện bảo hiểm xã hội. 2. Đến năm 2020, hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. Điều 10, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội. 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội. 2. Xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Xây dựng và trình chính phủ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. 4. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. 5. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. 6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội, trừ quy định tại khoản 2 điều 11 của luật này. 7. Trình chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động. 8. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã hội. 9. Tổ chức tập huấn đào tạo về bảo hiểm xã hội. 10. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội. 11. Hàng năm báo cáo chính phủ về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội.
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bảo hiểm xã hội. 1. Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội. 2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội. 3. Hàng năm gửi báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội cho Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp và báo cáo chính phủ. Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp về bảo hiểm xã hội. 1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định. 3. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. 4. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội. 5. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội.
Điều 13. Thanh tra bảo hiểm xã hội. 1. Thanh tra Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra. 2. Thanh tra Tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về thanh tra. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 14. Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận. 1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây. A. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. B. Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động. C. Giám sát và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. D. Khởi kiện ra tòa đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tập thể người lao động theo quy định tại khoản 8 điều 10 của luật công đoàn. 2. Tổ chức công đoàn có trách nhiệm sau đây. A. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người lao động. B. Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội. C. Kiến nghị tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Chủ động tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội phù hợp với bản thân và gia đình, tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, phản biện xã hội, tham gia với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động. 1. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây. A. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. B. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây. A. Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động. B. Tham gia kiểm tra giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội. C. kiến nghị tham gia xây dựng, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Điều 16. Chế độ báo cáo, kiểm toán. 1. Hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội. 2. Định kỳ 3 năm, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội và báo cáo kết quả với Quốc hội. Theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, quỹ bảo hiểm xã hội được kiểm toán đột xuất. Điều 17. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 2. Chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 3. Chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 4. Gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 5. Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật. 6. Cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, người sử dụng lao động. 7. Truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 8. Báo cáo sai sự thật, cung cấp thông tin số liệu không chính xác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Chương 2. Quyền trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội. Điều 18. Quyền của người lao động. 1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội. 3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời theo một trong các hình thức chi trả sau. A. Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền. B. Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng. C. Thông qua người sử dụng lao động. 4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây. A. Đang hưởng lương hưu. B. Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. C. Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. D. Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành. 5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều 45 của luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội. 6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. 7. Định kỳ 6 tháng, được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội. Định kỳ hàng năm, được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội, được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội. 8. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Điều 19. Trách nhiệm của người lao động. 1. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. 2. Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội. 3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội. Điều 20. Quyền của người sử dụng lao động. 1. Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 2. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Điều 21. Trách nhiệm của người sử dụng lao động. 1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng hưởng bảo hiểm xã hội. 2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. 3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm A khoản 1, khoản 2, Điều 45 và Điều 55 của luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định Y khoa. 4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động. 5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. 6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội. 7. Định kỳ 6 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 8. Hàng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7, điều 23 của luật này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thanh Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.